thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả đến núi Phổ Đà tìm Quan Âm Bồ Tát đến hạ tên Lưu Tinh và cứu Đường Tăng. Quan Âm Bồ Tát có vẻ không hài lòng hỏi: "Nhà ngươi đã biết Lưu Tinh đó có thứ lửa tam muội, tại sao còn đi cầu Long Vương mà không đến mời ta ngay?" Hành giả vội vàng phân trần: "Đệ tử định đi đấy, nhưng vì bị lửa phun khụy ra rồi, không thể đi được, mới bảo bát giới đi mời ngài." "Ngộ Năng có thế đến đâu?" "Đúng là Ngộ Năng chưa hề đến được Bảo Sơn, vì Yêu Tinh kia đã biến giả làm ngài, đánh lừa chưa bát giới đưa về động, nay còn đang bị treo ở trong túi ra, chúng cũng định ăn thịt nốt chưa bát giới đấy." Bồ Tát nghe lời, trong lòng tức giận nói: "Yêu Tinh hỗn láo, dám biến ra hình dạng ta." Cơn giận nổi lên, Quan Âm đem Tĩnh Bình bằng ngọc châu đương cầm ở trong tay quẳng xuống dưới đáy biển, làm cho hành giả sợ nhún cả người ra, vội đứng dậy hầu ở phía dưới. Chỉ vì một câu nói của lão tôn làm cho Quan Âm phải nổi nóng quẳng cả Tĩnh Bình đi. Tiếc quá, tiếc quá. Giá mà cho ngay lão tôn này, có phải là đáng mặt không? Hành giả đương nghĩ thế, đã thấy chiếc bình ngọc vọt sóng rẽ nước nổi lênh đênh giữa biển khơi. Thì ra là một con quái vật đang đội bình lên. Hành giả nhìn kỹ, con quái vật đó là con rùa. Con rùa đội chiếc bình ngọc bò lên trên bờ chầu Bồ Tát, gật đầu 24 lượt thay làm 24 cái lạy. Hành giả nhìn thấy cười thầm nói: "Nguyên là kẻ giữ bình, từ nay mà không thấy bình, ta sẽ hỏi y lấy." Bồ Tát liền hỏi: "Ngộ Không, nhà ngươi nói gì ở dưới đấy?" "Không, nói gì đâu." "Thế thì cầm bình lên đây." Hành giả thấy Quan Âm sai đến mình, vội vàng đi lấy bình. Ôi, đừng hòng mà mang lên được, chẳng khác nào châu chấu nâng cột đá, làm thế nào mà lay động được nửa lý. Hành giả bèn bước lên quỳ xuống nói: "Thưa Bồ Tát, đệ tử không mang nói ạ." "Con khỉ nhà ngươi chỉ được cái nói bèm, có cái bình mà cũng không mang nổi, còn trừ ma bắt quỷ thế nào?" "Thưa Bồ Tát, trước kia thì mang nổi đấy, bây giờ mang không nổi, có lẽ bị một mẻ của Yêu Tinh gân cốt yếu đi mất rồi." "Trước kia là cái bình không, bây giờ chiếc bình đã vứt xuống biển một thời gian, chuyển qua hết các nơi, ba sông năm hồ tám biển bốn ngòi, cùng mọi khe nguồn đầm động, gộp lại thành một bể chứa vào trong ấy. Nhà ngươi làm gì có sức vác biển mà đòi mang lên?" Hành giả vội chắp tay nói: "Vâng, đệ tử không biết." Quan Âm Bồ Tát đi tới, đưa tay trái nhẹ nhàng nhấc Tĩnh Bình lên để vào lòng bàn tay phải. Chỉ thấy con rùa gật đầu mấy lượt rồi lặn xuống nước. Quan Âm Bồ Tát ngồi xuống nói: "Ngộ Không, nước cam lộ đựng trong bình của ta đây khác hẳn nước mưa riêng của Long Vương, có thể diệt được thứ lửa tam muội của Yêu Tinh kia. Ta muốn để cho nhà ngươi mang đi, ngươi lại mang không nổi. Thôi, để cho Thiện Tài Long Nữ cùng mang đi với nhà ngươi vậy. Nhưng ngươi lại là người không tốt, chỉ chuyên nghề lừa đảo. Ngươi thấy Long Nữ của ta xinh đẹp, bình ngọc lại là thứ vật báu. Giả sử ngươi lừa đi mất, ta còn hơi đâu mà đi tìm nhà ngươi được. Vì thế, nhà ngươi cần phải để lại một thứ vật gì làm tin cho ta." "Ấy, Bồ Tát sao lại đa tâm thế? Đệ tử từ khi theo đạo Sa Môn không hề có làm những việc như thế nữa. Bồ Tát bảo tôi để lại vật gì làm tin, tôi nào có vật gì? Cái áo dài bằng vải bông mặc ở trên mình chính ngài đã ban cho. Cái quần bằng da hổ này thì đáng giá mấy đồng tiền. Cây gậy sắt đây sớm hôm giữ để hộ thân. Duy chỉ có cái vành ở trên đầu là bằng vàng thôi, nhưng lại bị người hóa phép cho nó cứ gắn mãi trên đầu, lấy xuống làm sao được? Bây giờ ngài bảo gán thứ gì, tôi xin tình nguyện gán cái vành này đây. Ngài cứ niệm bài thần chú cởi đai ra, nếu không thì không còn vật gì để gán được nữa rồi."
"À, như thế nhà ngươi sẽ ung dung nhỉ, ta không cần quần áo gậy sắt vành vàng của nhà ngươi hết. Nhà ngươi chỉ cần nhổ một sợi lông cứu mệnh của ngươi ở đằng sau gáy cho ta là được rồi."
"Nhưng sợi lông ấy cũng là vật của ngài đã ban cho, nếu nhổ mà sợi, những sợi khác sẽ hỏng đi, lại không cứu được mạng con. Quan Âm Bồ Tát liền quát mắng,
cái đồ con khỉ nhà ngươi, cái lông cũng không muốn mất. Như thế ta để cho thiện tài long nữ đi cùng cũng không yên tâm nữa.
Thưa Bồ Tát, người vẫn còn đa nghi à? Dù không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật chứ. Muốn trông cứu nạn cho sư phụ tôi ơi.
Thế được, chỉ vì vị thánh tăng ma chướng lắm, ta đi trừ yêu hàng quái xong về liền.
Nghe Quan Âm nói vậy, Tôn Hành Giả mừng quá, liền mời Quan Âm ra khỏi động tiên chào âm. Các thiên thần đứng sắp hàng trên núi Phổ Đà tiễn chân. Quan Âm Bồ Tát bảo Hành Giả bắt đầu vượt biển. Hành Giả cúi mình nói, mời Bồ Tát đi trước.
Nhà ngươi hay đi trước đi.
Đệ tử không dám làm phép trước mặt Bồ Tát, nếu nhào lộn bay mây để lộ thân thể, sợ Bồ Tát quả là bất kính. Quan Âm nghe thế, liền sai thiện tài long nữ về nơi ao sen, ngắt lấy một bông hoa sen, thả trên mặt biển ở dưới chân núi đá, và bỏ Hành Giả.
Hãy ngồi lên trên bông hoa sen này, ta sẽ đưa ngươi qua biển.
Hành Giả trông thấy liền nói, thưa Bồ Tát, bông hoa sen này vừa nhẹ vừa mỏng, chớ thế nào nổi tối. Ngộ nhỡ ra trượt dây ngã xuống nước, chẳng ướt hết quần giá hổ, trời rét mặc bằng gì. Quan Âm quá to, hãy trèo lên xem nào. Hành Giả không dám từ chối, liều mạng trèo lên. Không ngờ bông sen kia tuy vừa nhẹ vừa nhỏ, lên đến trên thấy còn vững hơn thuyền đi biển. Hành Giả vui vẻ nói, thưa Bồ Tát, bông hoa sen này có thể chở nổi tôi ạ.
Đã chở được, sao không vượt đi?
Nhưng không có sao trèo buông cột, vượt làm sao được?
Không phải dùng đến những thứ đó.
Rồi chỉ hớp lấy một hơi vào trong miệng, lại phun ra một hơi. Thổi bông sen vượt qua Nam Hải sang tới bờ bên kia. Hành Giả đặt chân lên bờ liền cười và nói,
Bồ Tát giở tài thần thông đem lão tôn thổi đi hút lại, không phí sức chút nào.
Quan Âm Bồ Tát dặn qua các thiên thần giữ cõi tiên, sai thiện tài long nữ đóng cửa động lại, rồi thăng lên trên đám mây rời khỏi núi Phở Đà. Khi sang đến bờ bên kia, Quan Âm gọi, Huệ Ngạn đâu? Huệ Ngạn là thái tử thứ hai của Thác Tháp Lý Thiên Vương, tên tục là Mộc Trang, là một đồ đệ mà chính Bồ Tát truyền dạy, không lúc nào rời khỏi bên mình Bồ Tát, xưng là hộ pháp Huệ Ngạn Hành Giả. Nay nghe Quan Âm gọi đến, Mộc Trang vội vàng chắp tay đợi lệnh Bồ Tát. Quan Âm nói,
nhà ngươi lên ngay thượng giới, nói với phụ vương nhà ngươi cho ta mượn đao thiên cương về có chút việc.
Sư phụ dùng đỏ mấy con ạ?
Mượn toàn bộ về cho ta.
Mộc Cha lĩnh mệnh, cưỡi mây thẳng vào cửa trời Nam đến cung điện Vân Lâu, lại chào phụ vương. Lý Thiên Vương trông thấy hỏi, con ở đâu đến thế?
Vì có Tôn Ngộ Không đến mời sư phụ con đi bắt yêu tinh, nên sai con nói với phụ vương cho mượn đao thiên cương về dùng.
Thiên Vương liền gọi Na Cha lấy 36 con dao đưa cho Mộc Cha. Mộc Cha nói với Na Cha, chú em này, chú về thưa với mẫu thân, việc anh bây giờ khẩn cấp lắm, khi nào đem trả dao sẽ đến chào mẹ sau. Nói xong, Mộc Cha vội vàng từ biệt cưỡi mây sáng về thẳng Nam Hải, mang dao đệ lên Quan Âm. Quan Âm đỡ vào trong tay, ném tung ra, miệng đọc thần chú. Những con dao hóa thành một tòa hoa sen nghìn lá. Quan Âm cất mình bước lên, ngồi ở chính giữa. Hành Giả đứng ở bên cạnh cười thầm nói, Bồ Tát thực là hà tiện, trong ao hoa sen có đủ hoa sen quý năm sắc lại tiếc không chịu ngồi lên, còn rắc rối đi hỏi mượn dao người khác làm gì?
Họ không, đừng nói nữa, hãy theo ta đi nào.
Bây giờ, Quan Âm Bồ Tát mới cưỡi mây rời khỏi mặt biển. Con chim sáo trắng dương cánh bay trước, Tôn Đại Thánh cùng Mộc Cha theo sau. Trong khoảnh khắc đã trông thấy một quả núi. Hành Giả chỉ về phía núi nói, núi ấy chính là Hiệu Sơn ấy, từ đây đến nhà yêu tinh ước chừng hơn 400 dặm. Quan Âm Bồ Tát liền đứng dừng lại, từ trên mây lành bước xuống, ngồi ở trên đầu núi đọc thần chú, úm một tiếng, đã thấy rất nhiều thần quỷ từ bên trái núi bên phải núi chạy ra, đều là các sơn thần thổ địa đến lại chào dưới tòa sen. Quan Âm Bồ Tát dặn,
các ngươi không được nhốn nháo, bây giờ ta đến đây bắt yêu tinh đây. các ngươi quét dọn sạch sẽ cho ta một vòng tròn ước chừng trên dưới 300 dặm, không để một giống vật nào ở lại. Cả những con thú nhỏ trong hang, chim non ở trong tổ, đưa hết lên trên đỉnh núi cao cho ta. Các thần vâng mệnh lui ra. Trong khoảnh khắc, thấy các thần đều trở về phụ mệnh, Quan Ân nói, đã sạch sẽ rồi, ai về miếu nấy. Rồi người cầm tĩnh bình dốc ngược xuống, nước ầm ầm đổ ra, khác nào sống dậy. Tôn hành giả trông thấy, bụng rất phục tài. Quả nhiên là một vị Bồ Tát đại từ đại bi, nếu là lão tôn có pháp lực như thế, cứ cầm bình dốc tuốt cả lên trên đỉnh núi, còn chi là những giống chim muông rắn rết nữa. Sau khi dốc bình xuống xong, Bồ Tát gọi, Ngộ Không, đưa tay ra đây. Hành giả vội vàng vén tay áo, đưa tay phải ra. Quan Âm nhúng cành dương liễu vào trong nước cam lộ, viết một chữ mê vào lòng bàn tay và dặn. Ngươi nắm tay lại, đi luôn thách đánh với yêu tinh, chỉ cho thua không cho được, dẫn nó về trước mặt ta, ta sẽ có phép bắt nó. Hành giả vâng theo, cưỡi áng mây sáng thẳng tới cửa động. Một tay nắm chặn lại, một tay cầm cây gậy sắt lên tiếng gọi to. Yêu tinh mở cửa. Mấy tên tiểu yêu lại trở vào thông báo. Tôn hành giả lại tới đây. Đóng chặt cửa lại, mặc kệ nó. Hành giả lại kêu gọi. Con ta ơi, cứ để cho bố phải đợi ở ngoài, không mở cửa ra. Bọn tiểu yêu lại vào báo. Tôn hành giả chửi bới thậm thệ.
Mặc kệ nó.
Hành giả gọi hai lượt không thấy mở cửa, trong lòng tức bực, giơ gậy sắt phang vào cửa một nhát, cửa thủng ra một lỗ to. Tiểu yêu hoảng sợ chạy vào báo cấp. Tôn hành giả phá cửa ra rồi. Yêu tinh thấy báo cấp hai lần, lại nghe thấy nói hành giả đánh phá cửa trước, vội đứng dậy, cầm đồng dài chạy ra ngoài cửa quát mắng hành giả.
Con khỉ kia đã già mà không biết điều, ta đã nhường cho mi phần hơn, mi còn không biết sướng. Lại đến đây quấy rối đánh phá cửa ta, mi đã phạm vào tội gì có biết không?
Con ơi, con đuổi bố ra cửa, vậy thì con đã phạm vào tội gì?
Yêu tinh vừa hổ thẹn vừa tức giận, cầm đồng dài nhằm bụng hành giả đâm tới. Hành giả giơ cây cần thiết bổng gạt ra. Hai người đánh nhau độ 4-5 hiệp. Hành giả xòe tay ra, kéo lê gậy sắt, thua trận chạy đài. Yêu tinh dừng ở trước núi nói.
Ta phải về tắm rửa cho đường trăng đây.
Con ngoan ơi, trời nào sai con thế, hãy lại đây đã.
Yêu tinh nghe nói thế, máu lại sôi lên, quát một tiếng sấn đến trước mặt, lại cầm giáo đâm. Hành giả giơ gậy sắt ra đánh nhau với yêu tinh, chỉ độ mấy hiệp, lại giả thua bỏ chạy.
Yêu tinh liền quát mắng. Con khỉ này, trước cơ mi còn đủ sức chống chọi với tao độ mấy hiệp, tới bây giờ mi đừng đánh nhau lại bỏ chạy là tại làm sao?
Hê hê, bố già sợ con phóng hỏa đấy.
Ta không phóng hỏa nữa đâu, mi lên đây.
Đã không phóng hỏa, hãy chạy ra đây. Người hảo hán đánh nhau không nên cậy gần nha.
Yêu tình không biết đấy là mưu mẹo, lại vác giáo đuổi theo. Hành giả kéo lê gậy sắt, xòe bàn tay ra. Yêu tình đâm ra mê hoảng, cứ chúi đầu đuổi theo. Người chạy trước tựa sao bay quá độ. Kẻ đuổi theo như tên nỏ rời dây.
Chưa biết rồi đây sẽ ra sao? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.